truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau.
Gần 700 đối tượng là gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Chiều và Phúc Hà được khám và cấp thuốc miễn phí.
Việc thay đổi hành vi của các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, dẫn đến vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm còn khá phổ biến.
Để công tác trật tự xây dựng mỹ quan đô thị tại một số điểm nóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đảm bảo lâu dài, thì ngoài trách nhiệm của các lực lượng chuyên môn ra thì rất cần sự vào cuộc tích cực từ phía chính quyền và các đoàn thể ở từng tổ dân phố. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 9, Đảng bộ phường Tịnh Đán triển khai cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã thông qua kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016, đồng thời phổ biến thể lệ, câu hỏi và những thông tin liên quan, giúp người dự thi tìm hiểu trả lời 8 câu hỏi trong cuộc thi. Đối tượng dự thi là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, thời gian gửi bài dự thi từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến trước ngày 15 tháng 11 năm 2016. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tập thể. Trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 20 giải khuyến khích cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc. Cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương đất nước, nâng cao niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh.
Ngày 23 tháng 9, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ của 27 phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi họp, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã thông qua nội dung báo cáo chính trị sẽ trình tại Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban chấp hành Hội Phụ nữ thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ sở hội, thực hiện tốt công tác chuẩn bị như bảng ảnh truyền thống, chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, công tác lễ tân khánh tiết, v.v. Dự kiến sẽ có 165 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Cho đến thời điểm này, Hội Phụ nữ thành phố đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng cho đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 9 năm 2016 tại hội trường lớn của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 41.368 ha lúa, trong đó lúa mùa sớm chiếm 50%, lúa mùa trung chiếm 30% và lúa mùa muộn chiếm 20% diện tích. Thời điểm này, trà lúa mùa sớm đã cho thu hoạch, còn trà lúa mùa trung đang phơi màu, chín sữa, lúa mùa muộn đang đứng cái làm đồng. Những ngày qua tiếp tục xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại lúa mùa với tổng diện tích bị nhiễm trên 3.600 ha. Cụ thể, dày nâu, dày lưng trắng với mật độ trung bình 250 đến 500 con trên mét vuông, nơi cao 750 đến 3.000 con trên mét vuông, cục bộ 8.000 con trên mét vuông, thành phố Thái Nguyên, tuổi 3-4 năm. Sâu đục thân 2 chấm với tỷ lệ bông bạc trung bình 0,4 đến 1%, nơi cao 1,4 đến 2,4% rành bị hại. Bọ xít dài có mật độ trung bình 0,4 đến 1,6 con trên mét vuông, nơi cao từ 4 đến 8 con trên mét vuông, tuổi trưởng thành. Bệnh khô vằn với tỷ lệ bệnh trung bình 6 đến 20%, nơi cao 30 đến 40%, cục bộ 60% rành bị hại, như thị xã Phổ Yên, Phú Lương, cấp 3, 5, 7. Ngoài ra còn có các bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đào ôn chuột, châu chấu gây hại cục bộ. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cần tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với bà con nông dân, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh gây hại và phòng trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến năng suất. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt gần 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, không gian của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên tràn ngập tình yêu thương, niềm phấn khởi của nhân dân và các y bác sĩ cũng như đông đảo đoàn viên thanh niên trong chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 xã Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Chiều và Phúc Hà. Chương trình do thành phố Thái Nguyên, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội phối hợp tổ chức.
Chương trình nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Trong đó, Tăng ni Phật tử tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Khai thác Khoáng sản Thăng Long hỗ trợ 8 triệu đồng. Đặc biệt phải kể đến đội ngũ chủ lực của chương trình, đó là các đoàn viên thanh niên Thành đoàn Thái Nguyên và các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Tham gia chương trình, hơn 40 cán bộ y bác sĩ đã đem hết tâm sức của mình để phục vụ bệnh nhân. Ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, máy móc kỹ thuật và cơ số thuốc đủ cho gần 700 bệnh nhân, thì quan trọng hơn cả là tinh thần của các đoàn viên thanh niên trong đoàn. Thạc sĩ, bác sĩ Võ Văn Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội chia sẻ.
Để có được cái sự chuẩn bị chu đáo nhất mà đảm bảo cái sự tính chuyên nghiệp như thế này thì cần sự chuẩn bị rất là nhiều thứ, bao gồm cả về vật chất lẫn về con người. Quan trọng nhất là vấn đề về con người. May mắn cho chúng bọn mình đó là các anh em bác sĩ trẻ, các điều dưỡng, kỹ thuật viên bệnh viện đều là những người nhiệt huyết, đều là những người có tâm, và các anh chị và các bạn rất mong và mong muốn được cống hiến cho bà con ở mọi miền Tổ quốc, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.
Với số lượng người đến khám đông cùng một lúc nên để đảm bảo ai đến cũng được thăm khám, chương trình đã bố trí khoa học hợp lý các bàn khám bệnh như bàn đo huyết áp, cấp sổ khám bệnh, một bàn khám răng, một bàn khám mắt và ba bàn khám tổng hợp, phòng siêu âm và khu vực cấp phát thuốc. Vì đối tượng đến khám chủ yếu là người cao tuổi, nên chương trình đã huy động sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên trong việc hướng dẫn bệnh nhân đến từng khu vực khám cụ thể, đảm bảo thời gian và tiến độ khám bệnh. Ngoài ra, các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội còn bố trí nhân lực khám di động đối với trường hợp người bệnh hạn chế khả năng di chuyển do tuổi quá cao hoặc bại liệt, không thể tự đi đến các bàn khám. Ông Phạm Xuân Trường, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Chúng tôi nhận được cái đơn mời đi khám bệnh ấy thì nói chung là cũng thấy là tin tưởng, mình muốn xác định xem mình có những vấn đề gì để cho bác sĩ người ta kiểm tra và người ta coi tư vấn cho để mình có cái trách nhiệm đối với sức khỏe của mình. Thế cho nên qua cái buổi khám này thì chúng tôi thấy là được quan tâm của các cái tổ chức ấy mà, của thành ủy này, rồi của đoàn này, rồi là của hội Phật giáo. Thì đấy là vấn đề mà quan tâm thường xuyên đến người dân, đấy là một cái điều rất là tốt. Tôi mong là cái này luôn luôn phát huy trên mọi miền của Tổ quốc.
Đây là một thành công lớn trong thực hiện phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, từ đó từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết thêm.
Chương trình muốn lan tỏa đến các thế hệ trẻ, các cơ sở đoàn hội trực thuộc về tinh thần tương thân tương ái, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ dành cho những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ đó thì cũng muốn nhắc nhở các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục rèn luyện và phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.
Với ý nghĩa đó, những hoạt động như chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn rất cần được nhân rộng hơn nữa nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Ngày 24 tháng 9 tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, cụm thi đua số 3 Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cộng đồng tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi dưỡng sinh kinh lạc Việt Nam lần thứ nhất năm 2016. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi Việt Nam. Hội thi thu hút trên 400 vận động viên thuộc cụm thi đua số 3 gồm 5 phường là Túc Duyên, Gia Sàng, Đồng Quang, Tân Thịnh và Thịnh Đán. Các đội tham gia biểu diễn đồng đội ở các động tác thể dục dưỡng sinh tay không với 8 động tác 4 lần 4 nhịp, phù hợp với người cao tuổi. Mặc dù đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức, nhưng hội thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các hội viên thuộc các câu lạc bộ kinh lạc trên địa bàn thông qua việc tổ chức tập luyện theo từng nhóm tại các khu dân cư, tổ dân phố. Ông Hà Trọng Phong, đội dưỡng sinh kinh lạc phường Tân Thịnh chia sẻ.
Khi mà thấy cần phải chỉnh đốn bổ sung thêm những cái chuẩn mực của kỹ thuật vỗ, kỹ thuật giang tay vân vân thì thấy cần phải có cái sự trao đổi. Và lần này thì thấy là để chuẩn bị cho cái cuộc thi cấp thành, nhưng mà cụm thế này thì chúng tôi đã tập luyện. Thế rồi thì mời huấn luyện viên đến để chỉnh lại các động tác mà trước đây mình tập không được chính xác lắm. Thế như thế là nâng cao về kỹ thuật. Hơn nữa là chúng tôi lấy niềm vui, sức khỏe, chỗ nào có sức khỏe và niềm vui là chúng tôi đến. Vì thế hôm nay cũng là một cái hoạt động mà tôi rất là phấn khởi đến đây để dự thi.
Được biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 18 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh kinh lạc Việt Nam, thu hút gần 1.000 hội viên người cao tuổi tham gia luyện tập thường xuyên. Nhiều câu lạc bộ của các phường xã hoạt động rất tích cực, hiệu quả, thu hút đông hội viên tham gia. Nói về ý nghĩa của hội thi này, ông Nguyễn Văn Hiển, cụm trưởng hội thi dưỡng sinh kinh lạc Việt Nam, cụm thi đua số 3 cho biết.
Hội thi dưỡng sinh kinh lạc Việt Nam đợt này là nhằm mục đích tăng cường, phát huy cái phong trào thể dục thể thao của hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên và tạo điều kiện cho các cái cơ sở duy trì và đẩy mạnh phong trào nhiều hơn nữa.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và một giải chỉ huy xuất sắc cho các đội tham gia.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn đã nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng việc thay đổi hành vi vẫn còn hạn chế, dẫn đến vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm còn khá phổ biến. Bài viết "Còn khoảng cách từ nhận thức đến việc làm" của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thực hiện chương trình công tác thường xuyên hàng năm, những ngày đầu tháng 9, Đoàn Kiểm tra An toàn Vệ sinh Thực phẩm Liên ngành của Trung ương và của tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm và hàng hóa liên quan. Mặc dù đây là việc làm thường xuyên và nội dung kiểm tra đều đã được thông báo trước, song hầu hết các điểm đoàn kiểm tra làm việc đều có các vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, trong số 8 cơ sở đoàn đến kiểm tra, hầu hết đều vi phạm cơ bản về điều kiện chế biến ẩm thấp, mốc. Dụng cụ đựng nguyên liệu chủ yếu tận dụng bao bì, thùng đựng sơn, thuốc, dược phẩm, hóa chất đã hết và được tận dụng lại. Người lao động không có trang bị bảo hộ đúng quy định, thậm chí không có giấy chứng nhận đủ sức khỏe, chứng nhận đã qua tập huấn, kiểm tra kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm do ngành chức năng tập huấn và cấp hàng năm. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong chợ thì các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm là phổ biến và khó kiểm soát. Các vi phạm chủ yếu là không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng đông lạnh tự chế biến hoặc quá hạn sử dụng, hàng ngoại nhập không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán lẫn lộn với các mặt hàng tươi sống hàng ngày. Tại cơ sở chế biến bánh ngọt Hương Tràm, thành phố Thái Nguyên, khi được hỏi, người lao động đều trả lời, mới vào làm, đang thực tập học việc hoặc mới đổi ca, chưa kịp mặc bảo hộ thì đoàn kiểm tra đến. Cơ sở này tại thời điểm kiểm tra có đến 5 trên 11 lao động trực tiếp trong khâu chế biến chưa có chứng nhận đã học kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu vực cửa hàng bày bán mặt hàng bảo quản lạnh, bao bì ghi điều kiện bảo quản từ 2 đến 4 độ, nhưng tủ bảo ôn báo âm 30 độ. Còn tại chợ Thái thì các hộ buôn bán nhỏ chỉ biết trả lời. Hàng hóa nhập từ chợ đầu mối, bán trong ngày, muốn kiểm tra nguồn gốc thì kiểm tra từ chợ đầu mối. Điều đáng nói là khi được nhắc nhở, các chủ cơ sở, hộ kinh doanh đều trốn tránh, đổ lỗi cho người bán hàng thuê vi phạm. Người bán hàng thuê thì cho rằng chỉ biết giao hàng và thu tiền theo giá được chủ hộ quy định. Cũng không ít hộ thẳng thắn trả lời, mua hay không là do người tiêu dùng tự quyết định, chúng tôi chỉ biết nhập vào là bán, không tự tay làm ra, cũng không phun tẩm ướp hóa chất. Hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đều nhận thức vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng họ vẫn vi phạm. Và khi bị kiểm tra phát hiện, họ vẫn có rất nhiều lý do để giải thích cho những vi phạm của mình. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm 1.375 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4,6 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là vi phạm thuộc lĩnh vực lưu thông, kinh doanh, gian lận thương mại. Thực tế cho thấy, hiện nay công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số địa phương vẫn chưa chặt chẽ. Phần lớn các cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh trên địa bàn nhỏ lẻ, không tập trung nên khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát. Về góc độ quản lý nhà nước, việc thiếu kinh phí phương tiện nhân lực của các cơ quan chức năng, nhất là ở tuyến cơ sở, đang là lỗ hổng trong kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số cán bộ chuyên trách về an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến cơ sở cho biết, việc phối hợp giữa các ngành trong vấn đề quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm rất bất cập. Tại tuyến cơ sở, các ngành công thương, nông nghiệp hầu như đều không có chuyên trách riêng về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các thiết bị xét nghiệm nhanh chưa đáp ứng yêu cầu trong xử lý vi phạm. Ngoài ra, việc xử phạt đối với các cơ sở vi phạm vẫn còn mang tính nhắc nhở, nên chưa tạo được sự răn đe cần thiết. Nhiều trường hợp đã ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm hàng năm, nhưng khi kiểm tra vẫn vi phạm. Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm Trung ương đã chia sẻ. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một quá trình xuyên suốt từ khâu sản xuất đến khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển và cung ứng đến người tiêu dùng. Bất kỳ một giai đoạn nào trong quá trình trên đều có những tác động có thể dẫn đến tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn. Do đó, bên cạnh việc tham gia quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. Muốn thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm thì công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng tuyên truyền không chỉ là phổ biến pháp luật hoặc theo các vụ việc mà cần hướng đến nâng cao nhận thức của người dân, làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, không còn tình trạng tùy tiện, dễ dãi với chính bản thân. Và như vậy, không có cầu, tất yếu sẽ không có cung trên thị trường.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tại một số điểm nóng vi phạm trật tự mỹ quan đô thị. Bài viết, nỗ lực thực hiện công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Từ đầu tháng 8 đến nay, trên trục đường Bến Oánh đã trở nên thông thoáng do thường xuyên có cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên trực chốt, nhắc nhở kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị. Đồng thời, những mái che, mái vẩy trên toàn bộ trục đường này cũng đã được tháo dỡ. Tình trạng giao thông bị tắc nghẽn vào những giờ cao điểm do người dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng cơ bản đã không còn. Cùng với đường Bến Oánh, đường Lê Quý Đôn cũng là khu vực được coi là điểm nóng về trật tự mỹ quan đô thị. Tuyến đường này giờ đã cơ bản giải tỏa và hạn chế tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng. Nói về những giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trong thời gian qua, ông Trần Xuân Thưởng, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện là tăng cường cán bộ từ các phường xã, mỗi cái phường xã lấy một đồng chí về trên đội để thực hiện nhiệm vụ do đội phân công. Thế và chúng tôi đã chia ra làm 3 ca làm việc liên tục từ 6 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm cái đường Bến Oánh và đường Đội Cấn và đường Hoàng Văn Thụ. Hiện nay là cơ bản những cái tình trạng lều quán cháy vẩy đã được tháo dỡ. Các cái trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè thì đã được dẹp vào đến hiên nhà. Và hiện nay là chúng tôi đang tiếp tục duy trì để không có cái việc tái lấn chiếm.
Do quyết liệt thực hiện công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, đồng thời áp dụng các giải pháp trước mắt, nên công tác đảm bảo tại các điểm nóng cũng được người dân ghi nhận. Ông Phạm Đức Liên, tổ 6, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Thế thì trong cái thời gian vừa rồi ấy, mà gần nhất là từ tháng 3, tháng 4 trở lại đây, thì Ủy ban Nhân dân thành phố là có cái quyết tâm là xây dựng đô thị văn minh và đồng thời cái đội quản lý trật tự đô thị là làm việc rất là tích cực. Thế trong thời gian gần đây thì cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực.
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên tại đường Bến Oánh, một số người bán hàng khi được lực lượng kiểm tra nhắc nhở đã di chuyển tạm vào các ngõ hoặc chuyển lùi hàng hóa vào phía trong. Nhưng họ luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển hàng ra phía ngoài vỉa hè khi lực lượng này không có mặt. Chính vì thế, giải pháp trực chốt nhắc nhở hiện nay đang được đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố áp dụng. Nhưng về lâu dài, chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại khu vực này. Ông Phạm Đức Liên, người dân tổ 6, sống gần khu vực đường Bến Oánh, có ý kiến về vấn đề này.
Thì theo tôi thì cái điều cơ bản là phải hoàn thiện hai cái chợ. Hiện nay là chợ Túc Duyên và chợ Thái thì đều chưa đạt yêu cầu. Thế hai cái chợ này thì chủ yếu là các cái hộ kinh doanh lớn, kinh doanh mà bán rau thôi. Thế còn cái đội ngũ bán lẻ thì hiện nay là người ta họp chợ, chính thức là họp chợ ở trên đường.
Cùng với giải tỏa những điểm họp chợ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, thời gian qua 6 phường trung tâm gồm Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Đồng Quang và Quang Trung đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể, lực lượng công an, quân sự phường và đội quản lý trật tự giao thông thành phố kiểm tra xử lý các trường hợp bán hàng vi phạm về trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, tháo dỡ những mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan, v.v. Thời gian kiểm tra cũng được tăng cường. Nếu như trước kia, lực lượng này chỉ kiểm tra xử lý vi phạm vào giờ hành chính, thì nay làm nhiệm vụ từ 7 giờ đến 22 giờ. Chính vì thế, các điểm bán hàng ban đêm cơ bản đã được dẹp bỏ. Ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông và đặc biệt là cái công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, Ủy ban phường đã xây dựng lịch phối hợp cụ thể, phối hợp với công an phường, ban bảo vệ dân phố và tổ trật tự xây dựng của phường chủ trì để thực hiện cái việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị.
Để công tác trật tự mỹ quan đô thị và an toàn giao thông của thành phố có những chuyển biến rõ nét, ông Trần Xuân Thưởng, đội trưởng đội quản lý trật tự giao thông nêu ý kiến.
Tôi cũng có cái đề nghị là đề nghị chủ tịch ủy ban dân các phường xã, đặc biệt là 6 phường trung tâm thành phố là thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo của ủy ban dân thành phố về công tác quản lý trật tự đô thị. Bởi vì hiện nay là thành phố đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi thấy rằng là một số phường vẫn còn chưa thực sự quan tâm đến công tác trật tự đô thị. Và đối với cơ quan chúng tôi là đội quản lý trật tự xây dựng giao thông thành phố, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của ủy ban dân thành phố về công tác quản lý trật tự đô thị.
Không thể phủ nhận, từ khi thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, đến nay các trục đường chính của thành phố đã trở nên khá thông thoáng, tình trạng họp chợ, bán hàng tại các điểm nóng đã cơ bản được dỡ bỏ. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng họp chợ tại một số điểm nóng, cần phải giải quyết được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Và để công tác trật tự đô thị của thành phố được đảm bảo lâu dài, thì ngoài các lực lượng chuyên môn làm công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, thì phải có sự vào cuộc tích cực từ chính quyền và các đoàn thể ở từng tổ dân phố. Nếu không, công tác trật tự đô thị sẽ rơi vào tình trạng ném đá ao bèo. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Này, ra tháng tôi cưới vợ cho con trai. Sang tuần tôi phải đi siêu thị sắm cho nó ít đồ. Bà biết ở Thái Nguyên, siêu thị nào bán giá rẻ nhất không?
Thế bà định mua những thứ gì nào?
Thì tôi muốn mua ít đồ gia dụng, như bếp ga, nồi cơm điện, máy xay sinh tố.
Thế thì may cho bà đấy. Hệ thống siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô tại Thái Nguyên đang có chương trình khuyến mại bán hàng giá gốc đối với ngành hàng gia dụng.
Thật à? Áp dụng từ ngày nào thế hả bà?
Hoàng Mấm Thành Đô thực hiện chương trình khuyến mại từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2016. Chỉ trong 10 ngày thôi nên bà phải mua ngay đi nhé.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô cam kết giá rẻ nhất đến tay người tiêu dùng. Nếu bất kỳ một hệ thống siêu thị nào tại Thái Nguyên bán ngành hàng gia dụng rẻ hơn Hoàng Mấm Thành Đô, chúng tôi sẽ tặng ngay sản phẩm đó cho khách hàng.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.